Cuộc đời Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, trích Pháp Uyển Châu Lâm. Đời Tân, Cưu Ma La Thập, năm 344-413, ở Trường An. Cưu Ma La Thập, hán dịch là Đồng Thọ. Sư người Thiên Trúc, dòng họ nhiều đời làm tướng quốc. Ông nội của sư là Đạt Đa, là người phi thường xuất chúng, nổi danh cả nước. Cha sư tên là Cưu Ma La Viêm, thông minh, có đạo đức, chí tiết cao thượng. Được thừa kế địa vị tướng quốc, nhưng ông từ chối rồi xuất gia. Sau đó, ông đến Thông Lãnh. Nghe ông từ bỏ vinh hoa, nên vua nước Quy Tư rất kính ngưỡng, đích thân đến thỉnh ông làm quốc sư. Vua có em gái, tuổi vừa đôi mươi, tài trí thông minh, mọi việc xem qua liền đều biết, nghe qua liền thuộc. Trên thân lại có nút ruồi son là tướng sinh con có trí tuệ. Vương gia các nước đến cầu hôn, nhưng vua không ưng thuận. Vừa thấy La Viêm thì vua đã muốn tái hợp, nên ép ông lấy em gái mình. Khi mang thai sư, người mẹ bỗng có trí tuệ hơn bội phần. Nghe chùa Tước Lê nổi tiếng có nhiều bậc danh đức, lại có vị tăng đắc đạo, bà cùng các ni sư đức hạnh và những người nữ trong vương gia cung thỉnh tăng chúng vào cung thụ trai thuyết pháp. Nghe xong, bà bỗng thông suốt ngôn ngữ Thiên Trúc, những lời lẽ gạn hỏi hàm nghĩa thật sâu xa, mọi người đều ca ngợi. A-la-hán Đạt Ma Cù Sa tiên đoán bà nhất định đã mang thai đứa con trí tuệ, rồi dẫn chứng việc khi ngài Xá Lợi Phất còn trong thai. Sau khi sư ra đời, bà quên lời tiên đoán đó, muốn xuất gia nhưng La Viêm không cho. Sau đó bà sinh thêm một đứa con trai tên Phất Sa Đề Bà. Thời gian sau, nhân ra khỏi thành Du Ngoạn, thấy xương khô ngổn ngang khắp ngôi mộ, bà tư duy về gốc khổ và quyết định xin xuất gia, phát nguyện nếu không được xuất gia thì không ăn uống gì cả. Đến ngày thứ sáu thì khí lực của bà suy kiệt, xem chừng mạng sống chẳng giữ đến sáng mai. La Viêm lo sợ nên cho phép. Vì chưa xuống tóc nên bà cũng không chịu ăn uống. La Viêm liền bảo người cạo tóc, bà mới chịu ăn uống. Sáng hôm sau, bà thủ giới, tu học thiền định, tinh tiến không ngừng và đắc sơ quả. Sau khi 7 tuổi, sư cũng xuất gia, theo thầy học kinh. Mỗi ngày tụng thuộc 1.000 bài kệ, mỗi bài có 32 chữ, tổng cộng 32.000 lời. Khi tụng xong A Tỳ Đàm, thầy giải thích nghĩa lý, sư liền thông suốt tất cả lý sâu xa. Bấy giờ, mẹ sư nghe nhân dân nước Quy Tư cho rằng mình là con gái mà được hưởng quá nhiều lợi dưỡng, nên bà dẫn sư đến nơi khác. Năm 9 tuổi, sư theo mẹ vượt sông Tân Đầu đến nước Kế Tân, gặp một sư danh đức là Bàn Đầu Đạt Đa, là em họ của vua nước này. Ngài Bàn Đầu rất tinh thâm giáo lý, tâm lượng rộng lớn, tài giỏi, học rộng, thông suốt Tam Tạng cửu bộ. Từ sáng đến trưa chép cả 1.000 bài kệ, từ trưa đến chiều thì tụng thuộc cả 1.000 bài kệ, nổi tiếng khắp các nước, xa gần đều tôn kính. Sư đến đỉnh lễ và theo ngài học Tạp Tạng Trung A Hàm và Trường A Hàm, gồm 400 vạn lời. Bàn Đầu thường khen sư tài trí xuất chúng, danh tiếng sư đến tai vua. Vua liền thỉnh vào cung nhóm học ngoại đạo, luận sư cùng nhau vấn nạn. Lúc đầu, ngoại đạo xem thường sư còn nhỏ tuổi nên cao ngạo. Nhân cơ hội này, sư chiết phục họ, họ xấu hổ, nuốt hận không nói được lời nào. Vua càng tôn kính sư, hàng ngày dùng lễ tiếp thượng khách nước ngoài, gồm thịt ngỗng khô 1 con, 3 thăng lúa, 3 thăng bột mì, 6 thăng thô mà cung đãi sư. Vua cử 5 vị tỳ kheo và 10 vị sa di chăm sóc, tưới cây, quét dọn ngôi chùa mà sư đang trú ngụ. Những vị này hầu hạ sư giống như đệ tử hầu hạ thầy. Năm 12 tuổi, sư được mẹ đưa về nước Quy Tư. Các nước mời giữ tước vị cao nhưng sư từ chối. Sau đó, bà dẫn sư đến Bắc Sơn, nước Thục Chi. Tại đó, có một vị A-la-hán thấy sư khác thường, nên đến khuyên bà. Bà hãy thường xuyên bảo hộ sa di này, đến năm 35 tuổi, nếu không phá giới, thì vị này sẽ làm hưng thạnh Phật Pháp độ vô số người, không khác gì Ưu Ba Quật Đa. Nếu phá giới thì chỉ là pháp sư tài giỏi xuất chúng mà thôi. Đến nước Xa Lạc, sư đội bình bát Phật và thầm nghĩ: bình bát rất lớn, sao lại nhẹ vậy? Bình bát liền trở nên nặng, khiến sư không thể đội được nữa. Sư la lớn và hạ bát xuống. Thấy vậy, bà hỏi nguyên nhân, sư đáp: tâm con phân biệt nên bát có nhẹ có nặng. Sư dừng lại nước này một năm. Mùa đông năm ấy, sư tụng Lào Thông các bộ luận A Tỳ Đàm, những phẩm thập môn tu trí không người chỉ dạy, nhưng sư vẫn thấu đạt hết nghĩa lý nhiệm màu, lại thông suốt lục túc luận. Bấy giờ, Tam Tạng Sa Môn Hỷ Kiến nói với vua nước Sa Lạc: không nên xem thường sa di này, bệ hạ hãy thỉnh vị này khai diễn pháp môn, sẽ có hai lợi ích. Một là những sa môn trong nước sẽ hổ thẹn vì họ không bằng, nhất định sẽ cố gắng. Hai là nước vua Quy Tư nhất định cho rằng La Thập được sinh ra ở nước ta mà được vua nước Sa Lạc tôn trọng thì cũng chính là tôn trọng ta, nhất định vua sẽ cho người đến đây giao hảo. Vua Sa Lạc chấp nhận, liền mở đại hội thỉnh ngài La Thập thăng tòa thuyết kinh chuyển pháp luân. Quả thật, vua nước Quy Tư sai sứ thần đến kết giao. Sau thời thuyết pháp, lúc rảnh rỗi, ngài La Thập nghiên cứu những kinh sách ngoại đạo, nghiên cứu luận Vi Đàn Xá Đa, rất giỏi văn từ, soạn thuật, vấn đáp, xem bốn bộ Vệ Đà và các luận Ngũ Minh, thông suốt âm dương, thiên văn, tinh thông các hung, dự đoán rất phù hợp. Bản tính sư khoáng đạt, ban đầu sư học tiểu thừa, sau học phương đẳng rồi than: xưa ta học tiểu thừa giống như người không biết vàng cho đồng thau là quý. Nhân đó, sư nghiên cứu yếu nghĩa và học thông suốt Trung Luận, Bách Luận và Thập Nhị Môn Luận. Không bao lâu, sư theo mẹ trở về nước Ôn Túc, ở biên giới phía bắc nước Quy Tư. Lúc đó, có một đạo sĩ thần thông xuất chúng, tiếng tâm vang các nước, đánh trống lớn phát thệ: ai luận bàn hơn ta, xin dâng thủ cấp để hậu tạ. Sư dùng nghĩa nhị đế kiểm xét, khiến đạo sĩ dứt trừ mê muội. Đạo sĩ đỉnh lễ quy y sư. Thế là thanh danh ngài vang khắp vùng Thông Tả đến vùng Hà Ngoại. Vua Quy Tư đích thân đến Ôn Túc nghênh đón sư trở về nước. Tại quê nhà, sư giảng nhiều bộ kinh, các lãnh đạo giới học thuật ở bốn phương không ai thắng nổi. Bấy giờ, mẹ sư là Ni sư A Kiệt Gia Mạt Đế từng xem qua rất nhiều kinh, đặc biệt thiền yếu sâu xa, và đã chứng quả thứ hai. Khi nghe pháp, bà vui mừng hớn hở, liền thiết lập đại hội thỉnh sư khai thị các kinh phương đẳng sâu xa. Sư bèn phân tích giải thích về yếu nghĩa các pháp đều là không vô ngã, năm ấm 18 giới đều giả danh chẳng thật. Bấy giờ đại chúng đều buồn bã xót xa, ân hận vì tỏ ngộ muộn màng. Năm 20 tuổi, sư thụ giới cụ túc ở Hoàng Cung, theo Tam Tạng Tỳ Ma La Xoa học luật thập tụng. Sau đó không lâu, trước khi từ giả đến nước Thiên Trúc, bà tâu với vua Bạch Thuần: nước nhà sắp suy, mẹ con muội phải đi đây. Sau khi đến Thiên Trúc, bà chứng quả thứ ba. Trước khi lâm chung, bà nói với sư: giáo nghĩa phương đẳng sâu xa, nên xiển dương mạnh ở đất Hán, chỉ có con mới đủ năng lực, nhưng không có lợi cho bản thân. Ý con thế nào? Đạo Bồ Tát là lợi người quên mình. Nếu Đại Thừa chắc chắn được lưu truyền, giúp mọi người khai ngộ, thì dù con có chịu đựng những thống khổ trong lò than vạc dầu, cũng không ân hận. Sư đáp: thế rồi, sư trụ tại chùa Tân, nước Quy Tư. Sau đó, trong cố cung cạnh chùa, đầu tiên sư tìm được kinh Phóng Quang Bát Nhã. Sư mở ra đọc thì bị ma đến che hết chữ, chỉ thấy giấy trắng. Sư biết, liền phát nguyện kiên cố. Ma bỏ đi, chữ hiện ra. Nhân đó sư học thuộc lại nghe trên hư không có tiếng vọng xuống: "Ngài là người trí, cần gì đọc kinh này? Ngươi là tiểu ma, hãy biến đi mau. Tâm ta vững chắc như đất, không thể lay chuyển." Sư đáp: "Ở đây 3 năm, sư học thuộc nhiều kinh luận đại thừa và thông suốt yếu chỉ sâu xa, bí mật. Vua nước Quy Tư sai người làm tòa sư tử bằng vàng, trải thảm gấm nước Đại Tần, thỉnh sư thăng tòa thuyết pháp. Sau đó, sư tâu vua: "Thầy ta là Bàn Đầu Đạt Đa còn chưa ngộ đại thừa, ta muốn đích thân đến hóa độ nên không thể ở lại đây." Chẳng bao lâu, đại sư Bàn Đầu Đạt Đa từ xa đến. Vua nói: "Tại sao đại sư từ xa xôi hạ cố đến đây?" "Vì nghe đệ tử ta chứng ngộ đại thừa, cũng nghe đại vương Xiển Dương ca ngợi đạo Phật, nên ta từ phương xa vượt nhiều nguy hiểm đến đây." Đạt Đa đáp: "Gặp lại thầy, sư rất vui mừng, thỏa mãn tâm nguyện và giảng kinh Đức Nữ Vấn. Nội dung nói về nhân duyên là không, là giả, những nghĩa mà trước kia mình và thầy không tin. Còn thấy đại thừa có gì khác lạ mà mến mộ?" Thầy hỏi sư: "Đại thừa thâm diệu, thanh tịnh, nói rõ các pháp đều không. Tiểu thừa chấp trước, nhỏ hẹp, thường kẹt vào danh tướng. Còn nói tất cả pháp đều không, thật đáng sợ, sao dám bỏ có mà chuộng không? Giống như thuở xưa, có kẻ cuồng bảo người thợ dệt cho anh ta những sợi tơ vô cùng nhỏ. Anh thợ gia công dệt những sợi tơ nhỏ như vi trần. Kẻ cuồng tức giận cho là sợi tơ còn thô lớn. Anh thợ phẫn nộ mới chỉ lên hư không mà nói: đây là sợi tơ mỏng, sao tôi không thấy? Sợi tơ này rất nhỏ, những thợ giỏi của tôi còn không thấy, huống gì người khác." Kẻ cuồng rất vui mừng, trả tiền công cho anh thợ. Anh thợ cũng giả bộ trao sợi tơ cho kẻ cuồng. Cả hai đều được trọng thưởng, mà thật thì không có vật nào cả. Pháp không mà con nói cũng như thế. Sư liền dùng những dẫn chứng liên quan để trình bày, thiết tha giảng nói nhiều lần. Hơn 1 tháng, Đạt Đa mới tin phục rồi than thở: "Làm thầy mà không thông đạt, trái lại phải nhờ đệ tử khai tâm ý, bằng chứng là đây." Thế là Bàn Đầu Đạt Đa đỉnh lễ sư tôn làm thầy và nói: "Hòa thượng là thầy đại thừa của ta, ta là thầy tiểu thừa của hòa thượng. Các nước Tây vực đều kính phục trí tuệ siêu phàm của ngài La Thập. Mỗi lần giảng kinh, các vua đều quỳ bên tòa để ngài bước lên người họ mà thăng tòa. Ngài đã truyền bá giáo nghĩa đại thừa khắp Tây vực, danh truyền đến Đông Xuyên." Lúc đó, Phù Kiên tếm xưng đế hiệu ở Quan Trung. Một hôm, Tiền Bộ Vương ở nước ngoài và em vua nước Quy Tư cùng đến triều, tâu với Phù Kiên: "Vùng Tây vực có nhiều của báo lạ, xin đem binh đến An Định để thu phục về nước ta." Tháng Giêng năm Đinh Sửu, niên hiệu Kiến Nguyên thứ 13, năm 377, đời Phù Kiên, quan thái sử tâu vua: "Có ngôi sao xuất hiện ở địa phận nước ta, sẽ có bậc đại đức trí tuệ đến giúp nước." Trẫm nghe Tây vực có Cưu Ma La Thập, Tương Dương có Sa Môn Đạo An, phải chăng là những vị này? Vua Phù Kiên nói và liền sai sứ đi tìm. Đến tháng 2, niên hiệu Kiến Nguyên 17, năm 381, Thiện Bộ Vương và Tiền Bộ Vương vân vân lại thuyết phục Phù Kiên đem quân chinh phạt phương Tây. Tháng 9, niên hiệu Kiến Nguyên 18, năm 382, Phù Kiên sai Phiêu Kỵ tướng quân Lã Quang và Lăng Giang tướng quân Khương Phi cùng Tiền Bộ Vương, Xa Sư Vương vân vân dẫn 70,000 quân tiến về phía Tây đánh nước Quy Tư và Ô Kỳ. Khi sắp xuất quân, trong bữa tiệc tiễn chân tại cung Kiến Chương, Phù Kiên nói với Lã Quang: "Đế vương thuận theo trời mà trị nước, lấy việc thương yêu bá tính như con làm gốc, chỉ vì mong cầu người đạt đạo, đâu phải tham đất đai của người mà đi chinh phạt. Trẫm nghe Tây vực có Cưu Ma La Thập hiểu sâu pháp tướng, rất giỏi quy luật âm dương, là tôn tượng cho người học đời sau. Trẫm rất muốn có được người này, bởi bậc hiền triết là của báu của đất nước. Nếu chiếm được nước Quy Tư, khanh hãy nhanh chóng rước La Thập về đây." khi quân Lã Quan chưa đến, sư nói với nước Quy Tư là Bạch Thuần: vẫn nước đang suy, sẽ có nước giàu mạnh xâm chiếm. Chiều tối nay có người từ phương đông đến, đại vương nên kính thuận theo, chớ kháng cự với đội quân của họ. Vua Bạch Thuần không nghe theo mà giao chiến với Lã Quan. Lã Quan đánh bại Quy Tư, giết Thuần, lập em Thuần lên ngôi. Lã Quan bắt được ngài La Thập, nhưng chưa biết trí lượng của ngài, thấy còn trẻ, cho là người tầm thường nên đùa với ngài. Trên đường trở về, Lã Quan đóng quân ở chân núi. Khi tướng sĩ đã nghỉ ngơi, sư can gián: không thể đóng quân nơi này, nếu đóng ắt bị khốn đốn, nên dời quân đến vùng cao kia. Lã Quan không nghe. Đến đêm, quả thật trời mưa rất lớn, nước lũ dâng lên mấy trượng, làm chết vài nghìn người. Lã Quan mới thầm xem trọng sư. Sau đó sư nói với Quan: đây là vùng đất chết, không nên ở lâu. Tính theo vận số của ngài nên mau chóng trở về, giữa đường nhất định gặp vùng đất tốt thì có thể dừng chân. Lã Quan nghe theo. Khi đến Lương Châu thì được tin Phù Kiên bị Diêu Trường giết hại. Tất cả binh tướng của Lã Quan đều cử hành lễ tang tại phía nam thành Đại Lâm. Sau đó Lã Quan tự xưng vương, lập quốc lên ngôi, lấy niên hiệu Đại An, chiếm cứ một vùng quan ngoại rộng lớn. Vào tháng giêng niên hiệu Đại An thứ hai, năm 387, Cô Tang có gió lớn. Sư đoán cơn gió này bất tường, sẽ có kẻ gian phản nghịch, nhưng chẳng nhọc, đánh dẹp sẽ tự yên ổn. Về sau mọi người mới thấy lời tiên đoán của sư là đúng. Sư dừng chân ở Lương Châu nhiều năm, nhưng cha con Lã Quan không có tâm hoàng đạo, nên sư không có cơ hội thuyết giảng những nghĩa lý thâm diệu. Còn Phù Kiên thì đã băng, không thể gặp mặt. Đến lúc Diêu Trường tiếm vị ở Quan Trung, vì đã nghe danh tiếng của sư, Chí Thành mời thỉnh. Cha con Lã Quan biết sư đa mưu túc trí, sợ bày kế cho Diêu Trường nên không cho sư vào Quan Trung. Đến khi Diêu Trường băng, con là Diêu Hưng lên ngôi mới sai người khẩn thỉnh ngài. Tháng 3, niên hiệu Hoàng Thỉ thứ 3, năm 401, trước sân miếu mọc lên cây liên lý, cây hành trong vườn tiêu dao biến thành cỏ thơm. Mọi người cho là điềm lành, sẽ có bậc hiền trí vào nước. Tháng 5, Diêu Hưng sai Lũng Tây Công Thạc Đức đem quân sang phía Tây đánh Lã Long. Quân Lã Long đại bại. Đến tháng 9, Lã Long dâng biểu quy hàng, Diêu Hưng mới đón được ngài La Thập vào Quan Trung. Đến ngày 20 tháng 12 năm đó, ngài La Thập đến Trường An, Diêu Hưng tiếp đãi ngài như quốc sư và rất tôn kính. Khi luận đàm đối đáp thì vua giữ sư lại suốt ngày, khi nghiên cứu nghĩa lý sâu xa thì cả năm mà không mệt mỏi. Từ khi Phật Pháp truyền qua phương Đông, bắt đầu từ Hán Minh Đế, trải qua đời Ngụy, đời Tấn, kinh luận dần dần thêm nhiều. Nhưng những bản kinh do Chi Trúc dịch thường kẹt vào văn từ, cách xa nghĩa lý. Khi còn nhỏ, Diêu Hưng đã tôn sùng Tam Bảo, luôn để tâm vào việc giảng kinh thuyết pháp. Nhân dịp sư đến, Diêu Hưng thỉnh ngài trụ ở Tây Minh Cát và vườn tiêu dao dịch kinh. Sư thuộc lòng rất nhiều kinh và nghiên cứu rất tường tận, nên khi chuyển qua tiếng Trung Quốc, văn từ rất lưu loát. Do xem qua những bản kinh cựu dịch, thấy nghĩa lý có nhiều chỗ sai lầm, người dịch đánh mất ý chỉ, không tương ứng với bản phạn, nên Diêu Hưng cử hơn 800 vị sa môn, Tăng Lực, Tăng Thiên, Pháp Khâm, Đạo Lưu, Đạo Hằng, Đạo Tiêu, Tăng Duệ, Tăng Khải, vân vân, theo sư học tập. Sau đó, Diêu Hưng thỉnh sư dịch lại kinh Đại Phẩm. Bấy giờ, ngài La Thập cầm bản kinh chữ phạn dịch ra văn Hán, Diêu Hưng cầm bản cựu dịch đối chiếu, thì thấy bản kinh mới dịch văn từ đã khác biệt, mà nghĩa lý lại càng viên mãn. Mọi người đều kính phục, vui mừng, ca ngợi. Diêu Hưng cho rằng lý đạo Phật sâu xa, về hạnh chỉ thuần là thiện, đúng là bến bờ đưa chúng sinh ra khỏi biển khổ, là phép tắc to lớn để trị thiên hạ. Cho nên chuyên ý nơi chính kinh, dốc lòng trong 12 thể loại, rồi trước tác luận thông tam thế để chỉ rõ lý nhân quả. Các vương gia công hầu trở xuống đều khâm phục và ca ngợi. Đại tướng quân Trường Sơn Công là Diêu Hiển và tả tướng quân An Thành Hầu là Diêu Tung cũng đều tin sâu duyên nghiệp. nhiều lần thỉnh sư đến đại tự ở Trường An giảng thuyết những bộ kinh mới dịch. Sau đó, sư tiếp tục dịch hơn 390 bộ kinh luận, tiểu thừa và đại thừa. Tất cả đều nêu rõ nguồn tâm và phát huy nghĩa lý sâu màu. Bấy giờ, những nghĩa sĩ bốn phương đều phân tập, đại nghiệp rộng lớn sâu bền ngày nay mới được thấy. Những đạo tục tài đức khắp nơi như Thích Tuệ Viễn, vân vân, thông suốt các kinh là rừng cột của Phật Pháp. Nhưng do cách Phật đã lâu, những nghi vấn chưa giải quyết được, cũng gửi đến tham vấn. Phàm ý kiến quốc vương nhất định có lời tán dương đức hạnh. Thấy tượng Phật thì dùng ca tụng làm quý. Những bài kệ tụng trong kinh đều theo phép tắc đó. Nhưng khi dịch sang tiếng Hán thì mất vẻ hoa mỹ. Tuy được cái ý nhưng đánh mất văn phong. Giống như nhai cơm rồi đem cho người. Chẳng những mất mùi vị mà còn làm người nôn mửa. Sư từng làm bài tụng tặng Sa Môn Pháp Hòa. Núi tâm nuôi đức sáng, thấm nhuần vạn do tuần. Chim loan đậu ngô đồng, tiếng trong thấu trời xanh. Sư làm 10 bài kệ, ngôn từ đều giống như thế. Sư rất mến mộ Đại Thừa, quyết chí xiển dương, thường than: nếu ta hạ bút viết luận Đại Thừa, tuy chẳng thể so sánh với Ca Chiên Diên Tử, nhưng tại nước Tần, ít người có kiến thức sâu xa, nên gác bút ở đây, biết bàn luận điều gì? Sư đành xót xa không soạn luận. Sư vì vua Diêu Hưng mà trước tác luận Thật Tướng hai quyển và chú giải Kinh Duy Ma xuất ngôn thành văn, không cần sửa bỏ. Ngôn từ giản lược mà hoa mỹ, hàm chứa ý chỉ sâu xa. Sư là người có tâm trong sáng, tài năng xuất chúng, lại tùy cơ lĩnh hội, không ai sánh bằng. Sư có bản tính thật thà nhân hậu, thương xót mọi loài, hết lòng dạy người không biết mệt mỏi. Diêu Hưng từng nói: đại sư thông minh xuất chúng, thế gian chẳng có người thứ hai. Nếu mai sau thị tịch, e rằng không người kế thừa Phật Pháp. Bấy giờ, nghe sư ở Trường An, tỳ kheo Bôi Độ tại Bành Thành mới than: ta và người này vui đùa, xa cách hơn 300 năm rồi, biệt tâm chưa từng gặp lại, đợi gặp nhau ở kiếp sau. Trước khi mạng chung, sư biết thân tứ đại không khỏe nên phát nguyện: nguyện những kinh luận ta phiên dịch được lưu truyền đời sau, mọi người hãy cùng nhau hoằng dương. Nay trước đại chúng, ta phát nguyện chí thành, nếu những bản dịch của ta không sai ý chỉ của Đức Phật, thì sau khi hỏa táng, lưỡi ta không bị thiêu cháy. Đến ngày 20 tháng 8, niên hiệu Hoàng Thỉ thứ 11 năm 409, đời Diêu Tần, nhằm niên hiệu Nghĩa Hy thứ 5 đời Tấn, sư thị tịch tại vườn Tiêu Dao ở Trường An. Mọi người y theo cách thức nước ngoài mà hỏa táng. Sau khi trà tỳ, thi thể cháy hết, nhưng lưỡi còn nguyên. Truyện được trích lục trong sách Pháp Uyển Châu Lâm. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.